Xem tiếp đoạn sau. Đoạn này nói về việc sanh bệnh. Bệnh kéo dài, lây lứt hoài, là một sự đau khổ. Chúng ta thấy rất nhiều trong xã hội. Phục thứ phổ quản, nhược dị lai thế hữu nam tử nữ nhân, cửu xứ sàng chẩm, cầu sanh cầu tử liệu bất khả đắc. Đây là một việc. Hoặc dạ mộng ác quỷ, nải cập gia thân. Đây là việc thứ nhì. Ban đêm thường bị ác mộng. Đây chẳng phải là chuyện tốt, cũng rất đau khổ. Hoặc du hiểm đạo, hoặc đa yểm mị, cộng quỷ thần du. Đây là việc thứ ba. Những câu sau đây là tổng kết. Nhật nguyệt tuế thâm, chuyển phục uông sái, nhãn trung khiếu khổ, thảm thê bất lạc giả. Đây là trạng huống bệnh lâu ngày. Loại thứ nhất, ngày nay chúng ta gọi là bệnh già. Danh từ ngày nay gọi là bệnh mất trí nhớ vì tuổi già. Nếu nghiêm trọng thì người ta gọi là người thực vật. Kẻ ấy còn thở thoi thóp, đích thực là cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Chúng tôi đã gặp rất nhiều. Nằm trên giường này 8 năm, mười mấy năm, người cả nhà phải chăm sóc. Phần nhiều người bị bệnh này đều tương đối giàu có. Đến tuổi già bị bệnh này, tiền thuốc men phải tốn kém rất nhiều. Ngày đêm 3 ca y tá chăm sóc. Đây là bệnh phú quý. Tôi đã từng gặp đồng tu, người nhà của họ bị bệnh này hết 7-8 năm, đến mức chẳng hay biết gì cả. Gia quyến con cháu trong nhà đều chẳng nhận ra. Hỏi người ấy, cha có biết con là ai không? Con là ai? Ông ấy đều chẳng nhận ra. Người nhà lại hỏi tôi, bệnh giống như vậy cầu Phật Bồ Tát được không? Được, có lợi ích. Nhưng phải hỏi bạn chịu tin hay không? Tại sao người ấy không chịu ra đi? Ngạn ngữ thường nói, lọc hết người mất. Người ấy là người mất nhưng lọc chưa hết. Nói cách khác, phước báo của kẻ ấy chưa hưởng hết. Hoặc là thọ mạng đã đến nhưng phước báo chưa hưởng hết. Vậy thì phải làm sao? Chỉ còn cách nằm trên giường hưởng. Nếu hiểu được đạo lý này, một năm người ấy phải tốn bao nhiêu tiền thuốc men? Bạn đem số tiền ấy đi làm phước, quyên tặng tiền ấy để làm phước. Nếu kẻ ấy còn thọ mạng thì sẽ từ từ khôi phục sức khỏe, hết bệnh. Nếu thọ mạng sẽ đến thì sẽ qua đời. Kẻ ấy qua đời xong sẽ sanh đến cõi lành vì tích phước lớn. Nếu bạn không tin, bạn sợ người ta gạt tiền của bạn, thì thôi, bạn cứ mướn y tá từ từ tiêu hết số tiền ấy. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, hiểu được đạo lý này. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, sống lâu, muốn giảm bớt bệnh tật, bạn nên nghĩ coi, bạn sanh bệnh đại khái phải xài hết bao nhiêu tiền. Bạn đem hết món tiền ấy đi làm phước, đem tặng cho những người bị bệnh khổ, nếu tặng tiền thuốc men cho những người nghèo ấy, thì bạn sẽ chẳng sinh bệnh. Tiền thuốc men chữa trị cho bạn đã chẳng còn nữa, đã tặng cho người khác, người ta sinh bệnh thay bạn, nên bạn sẽ chẳng sanh bệnh. Có rất nhiều người đều để dành một số tiền chuẩn bị đến già trị bệnh, nên họ làm sao chẳng sanh bệnh cho được. Họ đã dành dụm sẵn một số tiền. Tiền thuốc men càng nhiều, thời gian bị bệnh càng dài, bệnh càng nặng. Chẳng phải là đạo lý như vậy hay sao? Cho nên tôi thường khuyên người ta, mỗi năm nên đem tiền thuốc men đi làm phước. Lúc đó trong các buổi giảng, tôi khuyên người tu phước nên làm ba việc: in kinh, nhất định sẽ là chuyện tốt, chẳng có tác dụng phụ, chẳng bị tệ hại. Thứ hai là giúp kẻ bị bệnh khổ. Thứ ba là phóng sanh. Đây là việc tôi cực lực đề xướng: ăn chay phóng sanh. Tôi cũng tu sám hối. Lúc trẻ tuổi ham thích săn bắn, sát sanh quá nặng, nghiệp sát sanh quá nặng. Sau khi học Phật mới biết rõ, đặc biệt là đọc kinh Địa Tạng, biết quả báo của nghiệp sát sanh quá nặng. Cho nên đọc kinh này xong, liền chẳng dám ăn thịt nữa. Không những chọn ăn chay, mà còn dốc hết sức hết lòng để phóng sanh, tu pháp sám hối. Ba việc này tuyệt đối là việc tốt, nhất định sẽ chẳng có ảnh hưởng xấu ác. Nếu nói chúng ta xây một ngôi chùa không nhất định là việc tốt, nếu chùa xây xong, những người trụ trong ấy, tại gia, xuất gia, tứ chúng đệ tử đều tu hành đúng như pháp, chân chánh là một đạo tràng tốt, thì công đức ấy vô lượng. Nếu đạo tràng xây xong, tứ chúng đệ tử mỗi ngày đều đánh lộn, tranh giành đoạt lợi, bạn xây đạo tràng như vậy là tạo tội nghiệp. Bạn dẫn những người ấy đọa địa ngục, đâu có lý nào bạn chẳng đọa địa ngục cho được. Nên chuyện đó chưa chắc là phước, cả đời tôi chẳng dám đề xướng. Nếu gặp đạo tràng chánh pháp, phước đức cúng dường sẽ vô lượng vô biên. Trong đời tôi rất ít gặp đạo tràng chánh pháp, cho nên nghĩ đến Ấn Quang Đại Sư, cả đời chẳng xây đạo tràng, cả đời chẳng nhận đệ tử xuất gia, chẳng truyền giới. Tôi nghĩ rất có đạo lý. Lúc đó tôi chưa xuất gia, đọc Ấn Quang Pháp Sư văn sao, được sự giáo huấn của thầy Lý, nên tôi rất muốn học theo Pháp Sư Ấn Quang. Cả đời tôi chẳng xây đạo tràng, nghĩ mình chẳng có phước, chẳng muốn tạo nghiệp, chẳng muốn thọ quả báo này, rất đáng sợ. Cả đời chẳng thâu nhận đệ tử xuất gia. Quý vị hiện nay xuất gia chẳng phải theo tôi, mà theo quán trưởng xuất gia. Quán trưởng thâu nhận, tôi chẳng thâu. Hàng quán trưởng thật là y chỉ hòa thượng của quý vị. Cụ dùng danh nghĩa của tôi để xây đạo tràng. Sau khi cụ giảng sanh rồi, đương nhiên tôi không thể không chăm sóc sự tu học của quý vị. Trên đạo nghĩa nhất định phải lo lắng, nhất định phải hiểu. Tôi chỉ truyền thọ tam quy, ngũ giới, những thứ khác tôi chẳng dám truyền thọ, sợ làm chẳng đúng như pháp thì phải thọ quả báo. Những lý sự này chúng ta đều phải rõ ràng minh bạch, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu học, cả đời quyết định cầu sanh tịnh độ. Chúng ta sẽ gặp những quả báo này. Bệnh người già si khờ, bạn có thể đảm bảo bạn sẽ chẳng bị không? Người xuất gia lão hòa thượng lúc già bị bệnh si khờ, chúng ta cũng thấy. Lần này tôi đến Hương Cảng, tôi hỏi lúc trước có một vị lão đồng tham là pháp sư Năng Từ. Mỗi lần tôi đến Hương Cảng, thầy đều tiếp đãi tôi. Lần này tôi đi hỏi pháp sư Trí Huệ, vì lúc trước pháp sư Năng Từ có trú tại Liêu Phòng chùa Bảo Liên. Tôi nói: lão pháp sư này còn có ở đó không? Nếu còn thì đã 80-90 tuổi rồi. Thầy ấy nói: vẫn còn, bây giờ thầy ấy bị chứng người già si khờ, thân thể cứng đờ, chẳng biết ăn cơm, phải có người đút. Hiện nay trú tại một viện dưỡng lão, thật đáng thương. Thầy ấy trung niên xuất gia, 40-mấy tuổi mới xuất gia. Lúc trước theo Đàm Hư pháp sư, lúc Đàm Hư pháp sư giảng kinh ở Hương Cảng, rất nhiều bài vở đều do thầy ấy ghi chép lại, thông đạt kinh giáo. Đến già cũng thật thà niệm Phật, tại sao lại bị bệnh này? Vọng tưởng quá nhiều. Thầy ấy là người tỉnh An Huy, kể ra là đồng hương với tôi, nên mỗi lần tôi đến đó thầy đều kiếm tôi. Kiếm tôi để làm gì? Để nói chuyện, nói những chuyện đời xưa, nói hoài chẳng hết. Tâm chẳng thanh tịnh, tôi khuyên thầy, thầy đều biết, chẳng cần tôi khuyên, vừa nhắc là thầy biết liền. Thầy làm sao không biết được? Chẳng buông xuống nổi, tập khí quá nặng quá sâu. Những vị lão pháp sư bị bệnh này thật chẳng ít. Tôi đã gặp qua, cũng rất hợp với tôi, nhưng lời nói dư thừa quá nhiều. Bạn coi đâu còn cách gì nữa. Thích nói: tại sao không đi giảng kinh? Không phải thầy ấy không thể giảng, có thể giảng có thể viết, nhưng chẳng chịu giảng, chẳng phát tâm giảng, nghiệp chướng chẳng tiêu nổi. Nghiệp chướng của tôi cũng rất sâu nặng, nhưng nhờ giảng kinh nên được tiêu hết. Lúc tôi chẳng giảng kinh thì tôi rất ít nói, tôi chẳng biết nói chuyện. Đặc biệt là những lời khách sáo thụ tạc, tôi hoàn toàn chẳng biết. Đây chắc vì tôi từng trải đơn thuần, họ từng trải trong xã hội khá phong phú, tiếp xúc người sự việc quá nhiều, còn tôi thì rất đơn thuần. Sau khi tốt nghiệp, công việc tôi làm là công việc văn phòng, mỗi ngày đều phải viết lách. Ngoài công việc ra tôi thích đọc sách, tôi cũng chẳng đi chơi. Những chỗ vui chơi hầu như tôi chẳng bao giờ đi đến. Do đó những chỗ tôi đến cũng rất đơn thuần. Tôi thường đến một thư viện, một tiệm sách, ngoài ra rất ít đi những chỗ khác. Một số người tôi tiếp xúc đều là những giáo sư già có học vấn, có đức hạnh. Tôi thích thân cận họ. Đời sống của tôi rất đơn thuần. Sau khi xuất gia, có thể nói vừa xuất gia liền giảng kinh, dạy trong Phật học viện. Tôi xuất gia chưa được mấy ngày, Bá Thánh pháp sư liền mời tôi đi dạy ở Phật học viện. Lúc đi dạy phải chuẩn bị tài liệu giảng dạy, giống như các bạn bây giờ vậy, đâu có thời giờ để suy nghĩ lung tung. Giảng kinh dạy học cả đời nên rất đơn thuần. Những chuyện thù tạc chẳng có nhiều như kẻ khác, nên vọng tưởng ít, vọng niệm ít, nói chuyện tầm phào cũng ít. Như vậy mới chuyển được nghiệp chướng của mình. Hoặc đêm mộng thấy ác quỷ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần vào chơi, đoạn này tôi cũng từng trải qua, lúc trước thường có. Đặc biệt là gặp yểm quỷ, bị bóng đè tức là gặp yểm quỷ. Yểm quỷ cũng là một trong bát bộ quỷ thần. Chúng ta thường thấy trong kinh, khi bị bóng đè, trong tâm rất rõ ràng, toàn thân chẳng thể nhúc nhích. Lúc trước thường bị, đặc biệt là nhà mình ở, phần đông người ta gọi là chẳng sạch sẽ, trong nhà có quỷ. Gặp những chuyện này, hơn phân nửa là vì giận của mình kém một chút. Người gặp vận may thì những quỷ thần này chẳng dám phá kẻ ấy, quỷ thần lánh xa. Khi giận bạn sa sút thì quỷ thần sẽ hiếp đáp bạn. Khi bị bóng đè liền biết, biết giận mình chẳng tốt, bị họ hiếp đáp. Sau khi học Phật thì những chuyện này từ từ giảm bớt. Đại khái 10 năm đầu học Phật vẫn còn. Sau 10 năm đầu thì chẳng còn nữa. Cho nên tu học đích thật là có hiệu quả. Muốn biết bạn có tiến bộ không, công phu đắc lực hay không, hãy so sánh với lúc bạn chưa học Phật hoặc lúc vừa mới học Phật liền biết được. Lúc trước có nhiều ác mộng, lúc nằm mộng thì rất tán loạn. Sau này tuy có nằm mộng nhưng mộng rất tỉnh táo, trong mộng cũng giống như sinh hoạt thường ngày. Vậy là có tiến bộ rất nhiều. Nếu thường mộng thấy Phật Bồ Tát, chúng tôi giảng kinh thuyết pháp, thường mộng thấy giảng kinh thuyết pháp, đây là chuyện tốt. Có thể nhìn thấy tự mình tu học, công phu được đắc đạo.